Tức là sanh về cung trời đau lợi á, mà đúng 7 lần như thế, vậy chẳng hạn như ở trong cung trời đau lợi mà chết rồi, mà sanh lên tiếp tục nữa đúng 7 lần như vậy á. Mà quý thầy biết không, một ngày một đêm cảnh trời đau lợi á, là bằng 100 năm dưới này. Mà sanh chết đi sống lại là 7 lần, có nghĩa là hưởng cái phước báo rất là thù diệu. Rồi ông mới hỏi thêm, tức là vua, ông nói thì sau lần thứ 7 sẽ thành gì? Thì Phật nói là thành Bích Chi Phật, do chiêm ngưỡng Xá Lợi Phất thôi nha. Đó, thì ông vua rất đổi ngạc nhiên, ông ấy nói là bạch Đức Thế Tôn, như vậy cái tội mà sát sanh 72.000 nhân mạng thì sao? Thì Phật mới giải thích như thế này, là cái kiếp sau cuối cùng của con mãng xà thành Bích Chi Phật á, thì toàn thân đều hoàng rồng hết á, bằng hoàng luôn, hoàng 4 số 9 á, đại khái gì đó. Thì một hôm ngồi dưới cây thiền định á, thì có một đạo quân lớn lắm, là 7 quạng, tức là 7 quạng 2.000 người đi ngang qua. Thấy ngạc nhiên mới nói, ủa sao ở đây có cái tượng Phật hoàng lớn vậy? Cái mới đến xẻo từng khúc thịt ra vậy. Xẻo xẻo xong cái cầm lên thấy là thịt mới dục xuống chất đóng lên. Thì Phật nói cái kiếp cuối cùng của mãng xà là lúc này tàn hết. Quý thầy thấy không? Thì Phật mới nói tiếp nè. Phật mới tiếp nói thuyết nhà vua là gặp bậc thiện tri thức, dầu nghiệp chướng phiền não chất bằng non, cũng có thể tiêu trừ và được chứng đạo. Hỏi quý thầy thấy không? Cho nên á, mình ngẫm lại mình được cái túc duyên sâu lắm. Bây giờ mình mới được gặp được chánh pháp, gặp được thiền tông nè, gặp chánh pháp nè. Cho nên có những người họ vào đây nè, như chẳng hạn như kinh nghiệm bản thân tôi nè, là nhiều lúc mà tôi bệnh tưởng là không tu được nữa luôn. Ngày xưa tôi bệnh đây ai cũng biết hết á, nhưng mà tu một thời gian cái mình ráng tu ráng sám hối, tự bây giờ nó qua vượt qua hết, không còn bệnh hoạn như ngày xưa nữa. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là gặp bậc thiện tri thức mà chỉ dạy cho mình rồi á, thì tất cả mọi cái nghiệp chướng phiền não là chất bằng núi bằng non và được tiêu trừ, và chắc chắn người đó sẽ chứng đạo quả đó. Rồi cái thứ sáu á, là ương hoặc ma la gặp Phật là tiêu biểu cho giác. Tức là một khi mà ương hoặc ma la gặp Phật rồi á, là tiêu biểu cho giác tánh, là bổn tánh trở về cái tự nhiên tức khắc. Ngay chỗ gì? Ngay chỗ địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà cũng biến thành thiên đường niết bàn đó. Thì như trong thiền tông trực chỉ của ngài Khi Cơ có nói nè, là hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn ở chỗ giác ngộ, cần biết phàm phu một niệm giác tức là một niệm Phật. Có nghĩa là ngay chỗ phàm phu mà mình giác lên cái là Phật á. Chẳng hạn như nãy tôi nói á, một huynh đệ mình nói nặng mình, cái mình định chửi lại, cái mình nhớ lại á, thì lúc đó quý thầy là Phật một niệm mà. Rồi Phật một niệm chẳng giác tức một niệm là phàm phu, bởi vì giác tức là Phật, Phật tức là giác, Phật với phàm phu chỉ tại giác cùng chẳng giác mà thôi. Tâm người có giác tức là có Phật, giác hay mở cửa lục độ, hay vượt qua kiếp hải ba a tăng kỳ. Có nghĩa ở đây nói là ngay trong giờ phút thực tại đó, nếu chúng ta mà giác được rồi á, thì đó chính là lục độ. Là lúc đó quý thầy bố thí á, bố thí cái gì nhớ không? Chẳng hạn đúng là mình chửi lại, ở ngoài đời quý thầy chửi lại luôn, là quý thầy bố thí cái miệng. Rồi ngay trong đó mà ở ngoài đời là quý thầy tánh rồi đó, bây giờ quý thầy nhịn là quý thầy bố thí về tay chân, phải không? Rồi ở ngoài đời quý thầy liếc, quý thầy ngó, mà bây giờ quý thầy không liếc ngó nữa mà quý thầy chánh niệm tỉnh giác là bố thí về cặp mắt. Rõ ràng không? Có nghĩa là giác là mở cửa lục độ, bố thí gì nữa, mà ngay trong đó mình tỉnh được đó là bố thí gì tiếp gì, trì giới, phải không? Rồi tinh tấn gì nữa, sao sáu pháp la mật ai nhớ không? Nhất là bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đó với thầy nhớ không? Là ngay trong giờ phút thực tại đó mở cửa lục độ, rồi hay vượt qua kiếp hải ba tăng kỳ, khắp làm lợi ích như cát bụi, khớp chương phước huệ. Ở đây nè quý thầy thấy nè, chẳng hạn như một huynh đệ mà họ chửi mình nặng mà mình nhịn được á, là lúc này quý thầy đang giáo hóa bằng cái thân giáo cho người đó. Họ thấy được tự nhiên họ giờ thức tỉnh, mà ngay lúc đó quý thầy chửi mắng lại là lúc này hai người đều tạo hết tội, người kia chửi mắng lại cũng tạo tội luôn. Mà nhớ chánh niệm tỉnh giác tự nhiên mình chuyển họ luôn đó, nhớ kỹ điểm đó. Được sáu thứ thần thông tròn đầy quả Phật trong một đời, cảnh khổ như địa ngục quạt dầu soi sông băng, nghe đến giác liền biến thành rừng hương, uống nước đồng soi nuốt vàng sắc nóng, nghe đến giác thảy đều sanh tịnh độ. Đó, ngay trong giờ phút thực tại này là nào quạt dầu sôi nè, lửa bỏng nè, địa ngục nè, tất cả đều biến thành rừng hương và uống nước nước đồng sôi, rồi nuốt hoàng sắc nóng, nghe đến giác thảy đều sanh tịnh độ. Đó là trở về cái chỗ tâm thanh tịnh. Hồi hôm qua hòa thượng có nói đó, hả, mà tâm mình tịnh rồi thì mình sanh về cõi tịnh nè, đừng có sợ đâu hết á. Rồi tiếp nè, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Lâm Tới là làm sao rửa sạch phiền não chống thành quả Phật. Đi, bây giờ nãy giờ mình học giáo môn rồi, bây giờ đến thiền nè, là có vị tăng đến hỏi thiền sư Lâm Tới á, là làm sao rửa sạch phiền não để chống thành quả Phật. Thì ngài nói như thế này: ông hãy tạo tội ngũ nghịch đi. Thầy nghe hiểu không? Ngài nói kỳ vậy. Ở đây Phật dạy mình á, là tạo tội ngũ nghịch đó là không bao giờ thành Phật quả vị được, mà đổ địa ngục nữa. Mà ở đây á, ông tăng hỏi á, là làm sao mình rửa sạch phiền não để mà chống thành Phật quả, thì ngài nói là ông hãy tạo tội ngũ nghịch đi. Ở đây ai hiểu không? Có học qua chưa? Không tỉnh. Thế trọng, biết không? Đây nè, ở đây ngài nói tên cái lý của thiền là có những người đi trước họ hướng dẫn mình mới hiểu được. Hoặc là mình phải coi trong kinh sách của Phật cũng có nói nha, là tạo tội ngũ nghịch như thế này: giết cha là gì? Cha là vô minh, mẹ là tham ái, rồi sao nữa? Phá và hợp tăng là căn trần không dính mắt. Giết A-la-hán là gì? Là mình không cho mình chìm vào cái chỗ mà nước chết không chứa được rồi. Rồi làm thân Phật ra máu là nhớ ngài Lâm Tới nói không? Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Có nghĩa là mình ngồi thiền mà mình gặp Phật đến rờ đầu mình cũng chặt luôn, vượt qua luôn. Đó là giết Phật, đó làm thân Phật ra máu. Ông muốn chống thành Phật quả, dứt phiền não là ông phải tạo tội ngũ nghịch. Có nghĩa là cha là vô minh, mẹ là tham ái, rồi sao nữa? Phá và hợp tăng có nghĩa là căn trần không cho dính mắt với nhau, tức là không phải sanh ra sáu thức. Rồi sao nữa? Giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu. Đó, cho nên đó là tổ sư Vương Trùng Dương đó, một khi mà một vị đệ tử lớn mà xin ngài xuống núi á, ngài cho hai câu như thế này: là sát sanh lên thiên đường, mà phóng sanh thì xuống địa ngục. Ngày xưa bên Canada tôi giảng, có một người đứng lên hỏi như thế này: bạch thầy, con không có hiểu câu này, tại sao mà sát sanh thì lên thiên đường mà phóng sanh lại xuống địa ngục? Mấy thầy thấy nhà thiền có những cái câu lạ đó, tại sao gọi là sát sanh lên thiên đường? Nhớ không? Sát sanh là gì? Là giết đó, giết những cái vọng tưởng phiền não là lên thiên đường, mà phóng sanh là phóng những cái niệm tật đố nè, ích kỷ nè, sang tham nè, tà dục gì đó là phải xuống địa ngục rồi chắc. Phóng ra cái xuống địa ngục liền, một niệm vừa phóng ra là đang đi trong ba cõi sáu đường, nhớ kỹ không? Còn này sát là dứt là được lên thiên đường, mà phóng là xuống địa ngục, rất là rõ đó. Nhà thiền kỹ gì đó thì trong kinh Pháp Cú ghi á, một hôm có một thầy tỳ kheo tên là Ba Ha Di Gia đi ngang qua Đức Thế Tôn và các thánh chúng, thì Phật nói á, là cái tỳ kheo này sở dĩ mà ngày hôm nay được quan hỷ, được vui vẻ là ông mới vừa giết cha giết mẹ xong đó. Các đại đệ tử ngạc nhiên lắm, nói Phật nói lạ kỳ á. Phật nói người này mà giết cha giết mẹ mà bây giờ được an ổn, được vui vẻ. Thì Phật mới nói một bài kệ như thế này: sau khi giết mẹ cha, giết hai vua sát lợi, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm chí sống. Có nghĩa là cha là vô minh, mẹ là tham ái, mà giết hai vua sát đế lợi là thường kiến và đoạn kiến, chấp thường chấp đoạn, mình quét sạch luôn. Rồi giết vương quốc quần thần là sáu căn và sáu trần. Đó, quý thầy thấy không? Nhờ coi chỗ này mình mới biết được chỗ ngài Lâm Tới nói. Cho nên quý thầy coi kinh mà A Hàm nó thấy rất là nhiều cái rất là hay. Nó gần gần giống như thiền vậy đó. Mình tưởng là tinh thần nguyên thủy mà giống giống như thiền vậy. Mà mình thấy không? Thiền sư Lâm Tới nói đâu có sai kinh. Mà trong này là trong kinh Tạp A Hàm nè. Mà bây giờ quý thầy thấy không? Tổ Lâm Tới đâu có rời kinh. Mà có nhiều người nói thiền rời kinh mà thiền có rời kinh. Quý thầy đọc vào trong thiền sử là toàn bộ các ngài nói đều nhắm vào trong kinh. Tôi bảo đảm là các thiền sư đều coi những cái bộ kinh này hết. Bốn bộ A Hàm này: Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, các ngài coi qua hết. Cho nên quý thầy thấy nói rất là rõ điểm này. Đó. Rồi sao nữa? Thứ ba là dị thục chướng, tức là quả báo chướng á. Quả báo chướng như thế này, chẳng hạn như ngày xưa quý thầy tạo cái tội gì rất là nặng, bây giờ quý thầy trả quả lại. Thì trong kinh Pháp Cú có kể lại một vị đạo sĩ lỗ thời tên là Yama Bukha. Thì cái quà của thời quá khứ, ông được một cái người cư sĩ đó cấp cho một cái thóc rất là ngon, hàng ngày đem cơm đồ đến hầu hạ cho ông. Ông chỉ còn là sáng ông quét sân xong rồi ông đến ông lấy đồ ăn xong về ông ngồi thiền rất là yên ổn, mà người cư sĩ này rất là giàu có. Thì một hôm có một người A-la-hán đến, chứng A-la-hán là ông đâu biết. Ông đến cái vị cư sĩ này, nhìn khuôn mặt cái người này là thấy tự nhiên phát khởi cái tính tâm đi. Mình thấy một người chứng đạo á mà nhìn một cái mình phát tính tâm đi nha. Cái khuôn mặt, cái sắc thần của ông ta mình nhìn mình thấy rất là giống như sư tử, tử chúa đó. Nhìn cái cư sĩ phát tính tâm được. Mới đến cúng dường cái ông mà vị tỳ kheo A-la-hán rất là hậu hĩnh. Ông này ông nổi cơn gì biết là nhớ không? Cơn gì biết không? Ai biết cơn gì? Chẳng hạn như bữa nào mà quý thầy được một người cư sĩ mà cúng dường với thầy rất là nhiều, mà tôi đến tôi nói sao biết mà ta cúng dường tôi nhiều không với thầy là khó chịu không? Có không? Khó chịu không? Đó, nói thiệt đi. Rất là khó chịu, cho nên là cái ông này ông mới nói như thế này. Ông vị đạo sĩ ngày xưa là tỳ kheo A-la-hán, tỳ kheo nói vị A-la-hán như thế này là ông ăn phân người đi còn hơn là ăn cơm nhà cư sĩ đó, thứ nhất. Rồi nói sao? Ông nhổ tóc mình bằng cây lược thóc nốt đi, chứ đừng có để mà đưa người cư sĩ giao cạo cho ông. Rồi sao nữa? Ông ở trần ở chuồng đi, đừng có đắp y cư sĩ, mỗi sân lên vậy đó. Rồi thứ tư nữa là ông nằm dưới đất đi, đừng có nằm trên giường của người cư sĩ cúng giường. Ông chửi ông mắng rất là thậm tệ. Mà Phật nói cái vị này tu, quý thầy biết không, là 20.000 năm. Quý thầy biết cái, trong cái thời quá khứ lâu xa, cái người đã tu tập về thiền định rồi, mà vào thời Phật Ca Diếp á, đúng là cái thời này ông chứng quả vị A-la-hán á. Nhưng mà ông gặp cái hoàn cảnh này, tự nhiên cái lòng tật đố ganh tị ông nó nổi lên. Đó, quý thầy thấy không? Thì do cái hành động xấu á, thì định lực tu tập suốt 20.000 năm dài mất hiệu quả bảo vệ, nên ông chết và đổ xuống địa ngục A Tỳ trong thời kỳ giữa hai đức Phật. Đó, quý thầy không? Đổ địa ngục liền, chửi mắng một vị A-la-hán là đổ địa ngục liền. Thì sau khi mà hết kiếp địa ngục rồi á, thì ông ấy sanh lên một cái nhà Bà La Môn rất là giàu có, nhờ cái túc duyên tu tập về giới định ngày xưa đó. Cho nên ông sanh trong một nhà gia đình Bà La Môn rất là giàu có, mà ngặt một điều á, ông chịu ăn cơm, ông ăn không người không à. Ông hồi trẻ ông ăn phân người, mà ông chịu nằm đó, ở trần ở chuồng nằm dưới đất. Cái hai chồng nó chắc này nó nhỏ sao, bây giờ nó chưa biết gì, thôi để mình chờ lớn thử. Quả tình lớn lên năm 10 tuổi nó cũng vậy luôn, 15 tuổi nó cũng vậy luôn. Hai chồng quán quá, nói chắc này nó có duyên với ngồi đạo lỗ thể, là cho bên mấy người ngồi đạo lỗ thể. Mà sau khi mà ngồi đạo lỗ thể là ông trả một cái quả nè. Cái quả thứ nhất á, là ông nhổ tóc bằng cây lược thốt nốt, có nghĩa là rút tóc ra, rút tóc vậy. Nó khổ hạnh lắm. Và sau khi mà gia nhập rồi á, thì những vị đạo lỗ thể này á, mới rủ ông đi khất thực, kêu đi khất thực. Nói thôi tôi đi khất thực đâu, tôi ở nhà. Mà ông ở nhà rồi á, những vị này đem cơm gì ông cũng ăn luôn. Thì bữa nọ cái cho một số người giỏ đò đi khất thực xong quay về lại trình ông thử. Thì ông xuống cái hầm phân, quý thầy biết ông do cục ông bỏ không ăn. Ăn ngon lành giống như mình ăn rồi, mình nói ăn cơm vậy đó, ăn cơm ăn bún ăn phở vậy đó, ông ăn rất là ngon. Thì mấy quỷ này quả hồn luôn, nói nếu mà ở đây mà giáo đoàn khất sĩ mà của Đức Thế Tôn mà biết được thì còn cái thể thống nữa, thôi đuổi ông. Thì đuổi ông đi, cái ông ra cái nhà cầu công cộng đó, sướng lắm, mình còn khất thực, ông khỏi cần khất thực luôn. Người ta đi về hết cái tối, cái 7-8 giờ ông xuống dưới hầm cầu, ông vét lên một cục, ông dò dò, ông bỏ miệng nhai nhai, ăn ngon lành đó. Mà suốt 54 năm, cái thầy thấy không, suốt 54 năm là chuyên ăn cứt người, mà ở trần ở chuồng vậy, bên phái đối thể thầy biết rồi. Và nằm dưới đất, mà sáng cỡ mà chỗ 7 giờ sáng mà người ta đi đường á, người ta thấy ông một chân dơ lên, một chân ngáp gió này. Người ta hỏi thì tại sao mà ông không ăn gì hết mà ông đứng ngáp gió. Ông nói tôi ngáp gió đủ hình ho, mà tối lại thì ăn cứt. Quý thầy thấy không? Rồi người ta đùng đùng ta nói đây là Bậc Thánh nè. Bậc Thánh xuất hiện ở tại thành Xá Huệ này, cho nên ta cúng dường rất là nhiều. Mà ông nhất định ông ăn, ông nói bây giờ cúng cách mấy tôi cũng ăn. Người ta đang nghĩ quá thì ông lấy một chút mật, ông bỏ miệng, ông nói đó tôi nhận rồi đó. Thì tiếng đồn rất là xa, ai cũng rần rần đến coi ông này hết. Tại vì ông này đứng một chân mà ngáp gió không ăn gì, mà trải qua suốt 54 năm quý thầy thấy đâu phải chuyện đơn giản. Mà thiệt ra tối ông xuống cầu tiêu công cộng ăn cứt. Đó, quý thầy thấy không? Ghê gớm không? Thì một hôm á, Phật vào cái đại định, Phật biết là sáng nay cái vị đạo sĩ này chứng quả vị A-la-hán. mới đến xin chỗ ngủ với ông vào cái động đó. Thì lúc này vào động rồi, ông cũng chưa có tin gì Phật, ông đâu có biết Phật. Thì tối đêm nay là Tứ Thiên Vương, thứ nhất là xuống hầu, rồi thứ hai là Đế Thích, thứ ba là Phạm Thiên, thì hào quang cổ rất là sáng, thì ông đạo sĩ này ông rất là kính phục. Thì Phật mới nói như thế này: ông đừng có lừa dối ai, đừng lừa dối với ta. Sở dĩ mà ông ngày hôm nay ông ăn cức nè, ông nằm dưới đất nè, ông ở trần ở chuồng, là trong cái thời quá khứ ông đã từng ganh tị tập đố với một tôn giả chứng quả vị A-la-hán. Ngày hôm nay ông trả cái quả. Vừa nghe gì đó, tự nhiên lông tóc ông dựng ngược lên, dứt bài pháp thoại chứng quả vị A-la-hán liền, được 6 pháp thần thông và 4 cái tệ phân tích lớn. Là lúc này là toàn bộ ngày xưa ông tu tập như thế nào thì hoàn bị để hết cho ông chứng quả vị A-la-hán. Ông quý thầy thấy không? Là do cái nghiệp gì quý thầy thấy không? Có nghĩa là vị thục chướng, tức là quả báo chướng, ngày xưa trong cái thời quá khứ mình làm thì ngày hôm nay mình trả quả, mà cái chướng đạo cho mình đó, nhưng mà may là gặp Phật đó. Rồi kinh Du Già Đại Giáo Vương nói có 3 thứ chướng. Thứ nhất là ngã mạn trọng chướng, tức là không thể hạ tâm kính thờ chư Phật, Bồ Tát, Sư Tăng, cha mẹ, không thể tu theo chánh pháp của Như Lai. Có nghĩa là những cái phiền não chướng này á, là nó cũng ngăn trở mình không tu đạo theo của Như Lai được đó. Rồi cái thứ hai á, là Phật nói là tập đố chướng, tức là chướng nặng nề của kẻ ganh ghét với người hiền thiện, người có tài năng, tự cho mình là phải, người khác là quấy, thấy người khác ta tu thiện lại sanh tâm ganh ghét tập đố. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong cái thời quá khứ mình gieo như thế nào đó, bây giờ cái mình gặp là sao? Ai mà hiền thiện cái tự nhiên mình thích. Mình thấy không? Là đã có những hạt giống ngày xưa mình gieo rồi. Rồi sao nữa? Là người có tài năng hơn mình. Chẳng hạn như trong chúng này có những người nào mà giỏi hơn mình, họ làm cái gì cũng được hết. Cái tự nhiên mình không thích, mình tập đố lên. Đó là gọi gì? Tập đố trọng chướng, là chướng ngại cái bản tâm của mình, không bao giờ tu được. Cái thầy nhớ điểm đó. Rồi, quý thầy thấy này, là trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Phật dạy á, là một hôm Thế Tôn ở thành Xá Huệ, rừng Kỳ Đà, tại Tinh Xá ăn cắp cô độc. Rồi một vị thanh niên tên là Suha Tô Đi đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, thanh niên nói: Bạch Thế Tôn, thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa loài người lại thấy có người liệt, có người u? Thưa tôn giả Gotama, có người có trí huệ yếu kém và có người có trí huệ đầy đủ, giàu sang, được mọi người tôn trọng. Có nghĩa là ông nói là tại sao trong đời này có những người thì rất là thông minh mà có những người là trí huệ yếu kém. Ở đây quý thầy thấy là mình biết, mình sửa, mình chuyển đổi rồi nha, chuyển hóa. Thì Phật dạy là: Này thanh niên, các loài hữu tình là chủng nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Gotama, bạch Đức Thế Tôn, tôi không hiểu. Bởi vì Thế Tôn nói rất là quán tắc cho nên ngài ông không có hiểu. Thì đây với thầy thấy không, có những người vào thiền viện mình họ tu rất là dễ nha, họ ít phiền não lắm. Mà mình á, đúng chứ gì mình cũng phiền não á, là mình biết ngày xưa mình có tập đố ích kỷ sang tham gì rất là nhiều, bây giờ nó còn những hạt giống đó. Và bây giờ mình tu thời gian mình thấy không, có những người á, họ trí huệ họ rất là sung mãn, họ biện tài rất là giỏi mà mình không được. Mình nói ra cái gì nó bị chướng chướng là mình biết ngày xưa mình tập đố ganh ghét người ta đó. Nhớ kỹ cái đó. Rồi Thế Tôn nói nè: Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tập đố đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính tôn sùng, đảnh lễ cúng dường, sanh tâm tập đố, ôm ấp tâm tập đố, do nghiệp như vậy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, nó sanh vào ác thú. Nếu không sanh vào ác thú mà được sanh ở loài người thì nó chỉ được quyền thế nhỏ, con đường đưa đến quyền thế nhỏ. Này thanh niên, tức là tập đố, ôm tâm tập đố. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây tôi muốn truyền đạt cho quý thầy mà mới xuất gia hoặc mà xuất gia 1-2 năm rồi em nắm bắt chỗ này nè. Mình làm gì làm được cái tập đố về điểm này nha. Mà quý thầy thấy không? Tập đố không phải chuyện đơn giản đâu. Trong kinh Bán Phật ghi lại là vào cái thời Phật Ca Diếp á, có một vị pháp sư tên là Biện Tích á, ông biện, ngài biện tài vô ngã luôn. Đến đâu thính chúng cũng đều đông hết á. Thì lúc bây giờ có nhiều người sanh tâm tật đố lắm, mà có 10 người này, cái 10 ông tăng này nè, mới phỉ báng nói xấu pháp sư là ông này mà giảng gì, ông phạm giới này phạm giới kia này, ông này không có giảng gì hết, ông giảng ai hiểu đó. Thì do cái nhân duyên đó thì sau khi mạng chung á, đổ vào địa ngục là vô lượng tỷ năm luôn, sanh vào địa ngục á. Rồi sau khi mà sanh làm người rồi á, bị đuôi mù, tức là sanh ra đời là 10 người này bị mù mắt hết. Rồi sao nữa, rồi sau khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời rồi á, cũng xuất gia tu khổ hạnh nhưng mà không chứng đạo, mà tu đúng pháp của Phật luôn. Thì Tôn Giả A Nan rất nổi ngạc nhiên mới đến hỏi Phật, nó bạch Đức Thế Tôn, cái người 10 người này nè mù mắt rồi mà thấy Tôn thương tình cho xuất gia, mà tại sao tu rất là miên mật mà sao chứng đạo. Thì Phật mới cởi ra nguyên nhân, nguyên nhân mà tật đố người khác, tật đố nè, pháp sư biện tích nè. Cho nên bây giờ gặp Phật ra đời rồi, bị tật đố trọng chướng nó cản trở lại tu không chứng đạo rồi, mà phạm giới điều của Phật, cho nên xa độ tiếp địa ngục nữa. Quý thầy thấy không? Cho nên ngày xưa tôi đọc đến chỗ này rồi, thì tôi về tôi thăm gia đình tôi đó, thì có mấy đứa em tôi nó đòi đi xin xuất gia đó. Tôi nói thẳng luôn, tôi nói bây giờ ông muốn xuất gia là ông phải nghiên cứu kinh điển cho kỹ trước. Tôi đưa những cái đoạn kinh này, ông nghiên cứu cho thâm nhập luôn, ở nhà ông tập thực tập cái này nè. Mà ông cảm thấy là cái người mà giỏi hơn ông á, tại ông mà không, ông không còn cái niệm tập đố nữa, thì ông đi vào xuất gia. Bởi vì mình thấy xuất gia ở cuộc đời á, mà quý thầy lỡ mà tập đố với bạn đồng hành của mình á, thì cái tội nó nhẹ hơn là quý thầy cản trở một người đi hoằng pháp đại sanh. Nhớ kỹ điểm đó nha. Chẳng hạn như thế này nè, có một số mà quý thầy mà sau này quý thầy đi làm Phật sự á, mà có những người mà đi hoằng pháp đại sanh mà quý thầy cản trở một cái thôi là quý thầy kiếp sau á, ngu dốt đã đành rồi, và bị xa độ vô lượng kiếp địa ngục luôn. Bởi vì một người mà hoằng pháp đại sanh á, là phổ cái đại pháp của Như Lai cho những người khác, mà ở đây mình cản, tức là mình cắt đứt hạt giống của Phật pháp. Quý thầy nhớ không? Cho nên quý thầy thấy không, có những người á mà quý thầy đã làm sự mới thấy rõ đi mấy nè, tuy là tu rất là lâu mà tại sao cái hạt giống này họ không bỏ nha. Họ thấy ai mà đi hoằng pháp lợi sanh mà được mọi người kính trọng rồi, tự nhiên họ sanh tâm tật đố, họ phỉ báng, họ nói xấu ông thầy đó phạm giới này phạm giới kia đủ á, mà tu lâu rồi đó. Mà tôi bảo đảm những người này là chưa từng bao giờ coi vào những cái đoạn kinh này, bảo đảm. Nhưng mà có coi mà cũng chưa biết được cái pháp hành chuyển hóa cái những cái phiền não tật đố chướng này, không biết cách chuyển hóa. Cho nên quý thầy thấy á, mai kia mà quý thầy không đủ duyên, mình không đủ duyên hoằng pháp đại sanh, mà mình thấy ai làm việc này được á, quý thầy cứ tùy hỷ đi. Quý thầy thấy tùy hỷ tốt không? Ở đây tiếp nè, Phật dạy nè, là nhưng ở đây này thanh niên có người đàn bà hay người đàn ông không có tâm tật đố đối với những người khác, được quyền lợi, được tôn trọng, được tôn kính, tôn sùng, đảnh lễ cúng dường, không sanh tâm tật đố, không ôm ấp tâm tật đố, do nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng chung nó được sanh vào thiện thú, nếu nó sanh được ở loài người thì nó được quyền thế lớn. Này thanh niên, tức là không tật đố, không ôm tâm tật đố. Quý thầy thấy không, thủ tướng, tổng thống đồ ngày xưa là tùy hỷ không á, bây giờ mới được á, chứ không phải. Những người mà có quyền thế lớn là ngày xưa ta tu dữ lắm. Còn quý thầy thấy không, mình ra đường mình thấy những người mà ăn xin mình lớp mình cũng tội, thì cái mình cũng bố thí cho họ. Nhưng mà cái kiếp quá khứ ngày xưa họ tạo tội, không có tùy hỷ người khác. Thấy người khác là tật đố rồi, ganh ghét rồi, đó. Thì đây nè, ngày xưa Hòa Thượng dạy đó, Hòa Thượng nói Hòa Thượng đi giảng với Hòa Thượng Huyền Quy đó, nhớ không? Lúc đó Hòa Thượng chưa được ngộ cái lý sắc không á, nên giảng cũng thường thường lắm. Mà Hòa Thượng Huyền Quy là một gọi là cử phách đó, biện tài vô ngại á. Cho nên Phật tử cúng dường rất là nhiều. Hòa Thượng kể chẳng hạn cái phòng Hòa Thượng ở đây, cái phòng Hòa Thượng Huyền Quy ở đây, mà ta đi ngang qua là ta cúng dường Hòa Thượng Quy, không bao giờ ghé phòng Hòa Thượng mình. Mà Hòa Thượng sao biết khéo đó, đóng cái cửa lại, nhưng mà luôn luôn tùy hỷ với Hòa Thượng Huyền Quy. Hòa Thượng kể Hòa Thượng vui lắm, thấy người bạn đồng hành của mình được người ta tôn sùng cung kính cúng dường, Hòa Thượng rất là quan hỷ. Cho nên Hòa Thượng nói nhờ tôi quan hỷ tùy hỷ vậy, cho nên á, ai mà cúng ổng chẳng hạn như hai bịch kẹo ổng chia tôi một bịch. Rõ ràng Hòa Thượng cởi trong cúng băng á, mà Hòa Thượng hay mà lên Hòa Thượng hay cởi những cái đoạn nhân duyên gì thế. Mà nhờ cái túc duyên như thế, sau khi Hòa Thượng ra chân không nhập thất, ngộ được cái lý sắc không, có thể nhớ cái phương pháp tùy hỷ rất là hay. Mình tùy hỷ người khác là tức là mình đang làm những cái việc đó. Mà nói thiệt chứ, mình nói cái miệng cho vui là khó lắm. Quý thầy biết tại sao khó không? Đối với thầy biết tại sao khó không? Sở dĩ tôi nói cho quý thầy biết nè, bây giờ tôi khỏi còn dẫn chứng kinh điển gì đó hết á, tôi nói chuyện với thầy nha, ở đây tôi nói tôi không ngã mạng nha, là tôi nói chuyện với thầy đó, 3 ngày 3 đêm cũng hết chuyện, nói đủ thứ chuyện á, nhưng mà nói với thầy đâu có tin, cho nên tôi phải dẫn chứng kinh, đây là của Phật nói chứ không phải lời tôi nói, mà lời tôi nói tôi bảo đảm với thầy không bao giờ hấp thu được, cái lời của mình nói là thầm phu mà. Cho nên ở đây với thầy sau này ra làm Phật sự mà giảng Phật pháp cho Phật tử á, đừng cái ham đem cái lời của mình ra nói, Phật tử nó có tin bao nhiêu đâu. Mà với thầy nói cái chỗ nào phải dẫn chứng từng đoạn kinh, ở đây Phật nói nè, tổ nói này chứ không phải tôi nói. Mà nói như vậy với thầy khỏi bị nhân quả nữa. Nhiều khi ông có chứng đạo mà ông nói chuyện đó, mà đây Phật nói rõ ràng mà, Phật nói à mấy ông đừng âm tâm tật đố. Đừng có như thế thì mạng chung sanh vào địa ngục là quỷ súc sanh. Phật, nếu mà cái lời của mình nói á, Phật tử đứng lên hỏi thầy chứng đạo chưa mà thầy biết con bị đọa địa ngục. Phật tử đã hỏi á. Còn đây họ hỏi mình á, thì mình nói đây Phật nói chứ không phải tôi nói. Đó là người thật nói chuyện trước đám đông á. Đây là Phật nói, tổ nói chứ không phải tôi nói. Cái này rõ ràng không? Cho nên sở dĩ ở đây á, mà có những người hay ôm tâm tật đố, ganh ghét những người khác á, là trong kinh Đại Phương Đẳng Nhục Tạng Phật mới bảo như thế này. Này đại vương, tức là vua Tần Bà Sa La, thế nào là tướng trạng của một người phá giới? Nghĩa là chẳng vui thích cúng dường Tam Bảo, hòa thượng A Xà Lơi cũng chẳng tính trọng, cho đến thường tham đắm việc lợi dưỡng, danh tiếng, tật đố, ganh tị, ích kỷ, vân vân, cũng trộm tài hoặc chúng tăng. Ấy là tướng phá giới, mất pháp tỳ kheo, phải nên đuổi ra. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là sở dĩ trong cuộc sống giữa đời thường này á, mà quý thầy thấy có những người họ hay ôm tâm tật đố, ích kỷ, sang tham, là biết cái tướng trạng người này phá giới. Nếu trong hiện tại họ không phá giới thì Phật nói trong cái thời quá khứ họ đã từng phạm những cái giới điều của Phật, bây giờ nó còn những cái hạt giống này. Cho nên quý thầy mà không còn tâm tật đố, ích kỷ nữa, mình biết cái quá khứ quý thầy tu nhiều kiếp rồi, tự kiểm, đừng có hỏi ai hết. Cho nên trong thời Đức Phật đó, có một thầy tỳ kheo đó, đến hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, con chứng A-la-hán rồi nè, mà bây giờ con không trình Đức Thế Tôn con chứng A-la-hán, như vậy con có chứng không? Phật nói á, bây giờ ông chứng A-la-hán rồi, mà ông không đến trình ta, ông cũng chứng quả vị A-la-hán. Mà bây giờ ông chưa chứng quả vị A-la-hán, mà ông đến ông nói ta là con chứng quả vị A-la-hán rồi, thì ông cũng chưa chứng quả vị A-la-hán. Tức là Phật nói mình tự kiểm tra mình, nhớ kỹ đến đó. Cho nên ở đây á, tôi muốn truyền đạt cho quý thầy thấy á, là trong cuộc sống tu hành làm gì làm quý thầy phải tùy hỷ, cái phương pháp đó rất là quý diệu. Đừng có nói đâu cao siêu, đừng có nói niết bàn, Phật tâm, Phật tánh hết, bỏ hết. Quý thầy thấy cuộc đời cuối của Hòa Thượng toàn là nói về giới định tuệ không em, nhớ nha. Rồi nói làm sao mình sống trong chúng như thế nào, mình làm việc như thế nào, chứ không bao giờ nói cao siêu nữa. Mà chính cái điểm đó là hạt giống thiện pháp, chính đó là hạt giống thiện pháp đó. Đó quý thầy thấy không? Cho nên ở đây nói như thế này là cái người này mà cái tướng phá giới rồi là không thích cúng dường Tam Bảo nữa. Rồi Hòa Thượng A Xà Lơi không tính trọng, cho đến đó là thường tham đắm việc lợi dưỡng danh tiếng, là ôm cái tâm tật đố. Rồi sao nữa? Là cũng trộm tài hoặc của chúng ta. Hồi bữa này có một ông thầy lên nói như thế này, là Hòa Thượng làng Hồng đó, tức là Thượng Đàng Mai đó, Hòa Thượng Đàng Mai về đó, nhớ không? Thì xuống dưới thành phố đó, hỏi như thế này cho thăm vấn đó, cho thăm vấn là đứng lên họ hỏi là có một người cư sĩ này mà cái ông thầy này ông có thấy đứng lên nói như thế này là một người tu hành, hai người tu hành chứ, một người thì sống trong cái cảnh mà sung sướng và một người sống trong cái cảnh mà khổ hạnh, như vậy ai hơn ai? Rồi họ đưa dẫn chứng ra, chẳng hạn như họ nói là ở Trúc Lâm đó, tức là sống cũng hơi sung túc đó. Thì cái ông thầy kia đứng lên đó, ông định nói mà ông không có biết mặt, nhưng mà sau khi ông gặp cái người đó ông nói thì anh sống ở Trúc Lâm chưa mà anh biết ở trên này sống sung túc. Quý thầy thấy ở đây sung túc không? Được an dưỡng nhiều không? Ở đây có những người họ lên họ tu một thời gian họ tu cũng nói, rồi nhiều khi họ phỉ báng nữa. Quý thầy thấy ông ngồi thiền á, 2 tiếng ngồi cũng nói, rồi sao nữa, tối ngồi cũng nói nữa, tự nhiên họ bước họ đi, rồi bắt đầu họ đi họ nói xấu. Nhưng mà thiệt ra theo cái tinh thần của tôi mà họ nói như thế thì tôi trả lời như thế này nè. Là một người mà giữ giới luật đúng, nhớ nha, giữ giới luật đúng, tu phạm hạnh và công phu thiền tập miên, tức là công phu thiền tập là sáng 2 tiếng, trưa 2 tiếng, chiều 2 tiếng, thì người này một ngày thọ 1000 lượng vàng, cũng không phải là trộm của tăng chúng, trộm của đàn na tín thí, cho phép người này hưởng luôn. Mà một người này phạm trai phá giới, không tu tập về con đường thiền định, không đi đúng con đường chánh pháp, thọ một ngày một hạt mè cũng là trộm của tín thí, nhớ kỹ đến đó. Ở đây nói là tu tập được hay không, chứ đây mình đừng có nói lợi dưỡng hay không lợi dưỡng. Quý thầy nhớ kỹ nha, có những Phật tử hỏi quý thầy trả lời đúng theo luật luôn á. Mình mà phạm giới rồi, bây giờ quý thầy khổ hạnh ăn một ngày một hạt mè cũng là phạm giới, cũng là đi vào con đường cực ác. Còn đây mà mình tu đúng pháp, đúng con đường thánh pháp rồi, quý thầy thọ hưởng một ngày 1000 lượng vàng cũng không phải là thiếu nợ tín thí. Mà ở đây quý thầy thấy mình khổ hạnh không? Sáng nè, lau tát nè, nhiều khi mình vào đây á, ở không được á. Có nhiều người á, ta nói ta quyết chí lên đây ta ở là 3 năm, 4 năm, nhưng mà lên tôi thấy rất là rõ, lên 7 tháng mà chuẩn bị về rồi á, không muốn ở đây nữa, về rồi tôi thấy cái mặt á vui không thể tưởng tượng luôn. Giống như mà đi bị thoát khỏi cái lòng gì đó, họ vui. Mà 9 ngày khác ngày xưa tôi thấy nè, họ rất là vui, họ mừng, giống như là bị ngày xưa ở tù trong này vậy đó. Có phải đây dễ ở đâu quý thầy thấy không? Tức là quý thầy sáng là 3 giờ sáng mình đã dậy rồi, rồi ngồi thiền cái 2 tiếng đồng hồ, rồi quý thầy thấy chưa? Chưa, rồi quý thầy lên phải học, rồi phải ngồi thiền, phải tụng kinh. Cái thời gian nó dài dài liên tục luôn. Mà cái công phu ở đây đâu phải chuyện đơn giản, nếu mình không túc duyên sâu mình ở không được. Quý thầy mà không có túc duyên sâu về con đường thánh pháp này, bảo đảm quý thầy ở đây cũng được. Cho nên ở đây có những người họ sanh cái tâm tật đố, sanh cái tâm ích kỷ, họ nói như thế. Nhưng mà mình biết được cái lý này rồi thì mình nói họ rất là thông cảm. Đó, quý thầy thấy không? Rồi Phật nói là phải nên đuổi ra người phá giới không có hổ thẹn, do tâm cướp trộm tài vật chi. Do đó vì đã có như pháp tỳ kheo nên khiến xuất chúng. Người này nếu chẳng chịu xuất chúng nên bảo quốc vương có thế lực khiến mau đuổi ra. Có nghĩa là một người phạm giới trong chúng rồi mà mình đuổi được. Có những trường hợp họ đuổi không đi nha, thì quý thầy phải mời ai? Bây giờ mời ai nè? Ở Thường Chiếu tôi có một người nè, không chịu đi. Họ chưa có phải là phạm giới nhưng mà họ phá chúng tăng, phá hòa hợp chúng tăng. Thầy mời cũng đi, thì mời những người có thế lực, mời họ đi. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Rồi, kinh Pháp Cú Phật dạy nè, tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Có nghĩa là mình vào đây tu rồi á, là tự mình làm điều ác mà tự mình làm nhiễm ô, tự mình thôi chứ đâu có ai làm. Chẳng hạn như trong giờ phút thực tại này, quý thầy cứ tùy hỷ người đó đi, cứ vui theo người đó đi, thì quý thầy là con đường thanh tịnh. Còn đây mà quý thầy tật đố ích kỷ là chính quý thầy làm nhiễm ô quý thầy, chứ không ai, không ai đưa đến hết đó. Cho nên đạo Phật hay cái một chỗ là không tôn sùng một vị thượng đế nào hết, nhớ kỹ đi đó nha. Không tôn sùng một bậc nào mà thiên liêng, mà chính tôn trọng nơi mình, mình làm được việc này tốt hay không tự bản thân quý thầy biết, ngồi đó không ai biết hết. Quý thầy tật đố ích kỷ ai mà biết được, nhưng mà tự quý thầy biết, tự quý thầy chuyển hóa đó. Thì quý thầy thấy nè, là tự cho mình là phải, người khác là quấy, người kia là sai, người kia là đúng, đều là chướng đạo, ấy là phiền não nhơ. Có nghĩa mình thấy ai cũng sai hết á, cái gì người nào làm cũng sai mà chính mình đúng. Quý thầy thấy không, chính đó là phiền não nhơ. Bây giờ mình phải dùng cái nước gì đó. Thì trong kinh Pháp Cú á, có một kể lại một thầy tỳ kheo, ông này cũng hay thấy lỗi người lắm. Hôm qua hòa thượng nói là sa di chớ được quyền thấy lỗi, thầy tỳ kheo nhắc. Hòa thượng nói lại nữa, nhưng mà nhớ đừng có thấy lỗi nhiều quá, nhớ kỹ đoạn sau nhớ không. Hòa thượng nói là, tôi nói thêm nữa là đừng có thấy lỗi người ta nhiều quá. Có nghĩa là có những lỗi mà mình nhắc được, có những lỗi nhiều quá người ta cũng phiền nữa. Nhiều người thấy ai cũng thấy lỗi hết. Thì trong kinh Pháp Cú kể lại có ông thầy tỳ kheo này á, là ông thấy lỗi người. Hạn như quý thầy mà bữa nào mặc cái áo mà lên á, cái y mà cao dài ông cũng nói, rồi y ngắn ông cũng nói, lên ăn cơm mà khất thực mà ông cũng nói đó. Thì A Nan các đại chúng lên trình với Phật á, Phật nói chưa có đủ duyên, để từ từ. Thì một hôm cái ông ra vài cái giếng đó, ông xách nước lên, ông nhìn xuống giếng cái ông thấy, quý thầy biết thấy gì không? Thấy y thượng lắm, rớt xuống. Ông la lên, ông nói mấy cái người này mà ăn ở này dơ giấy này, cái giếng tao uống mà giờ ông la, ông tự ông thấy, chiên thấy lỗi người thôi. nhìn lên ông đó, chấp trả cái y của mình. Rồi thấy không? Chấp trả cái y của mình. Ông nhìn qua nhìn lại, coi thử ai thấy, ông nhìn qua nhìn lại, Phật thấy hết, đâu qua cặp mắt ra thiên nhãn của Phật đâu, phải không? Thấy hết, kêu nàng kêu ông vô cho tôi dạy cho ông. Ông này ông thấy lỗi người nhiều quá, bây giờ mới có cơ hội này. Ông nhìn qua nhìn lại, ông coi thử ai nghe không, nhưng mà đâu qua Phật được, phải không? Thì vào xong Phật mới dạy, dạy một hồi Phật mới nói bào kệ như thế này: khéo sát lỗi của mình, lỗi mình chẳng lộ ra người khác, tự có lỗi như bụi nhỏ tung bay. Có nghĩa là người khác mà lỗi một hạt mè mình cũng thấy nữa. Quý thầy để ý đồng ý không? Mà sao mà lỗi mình mà không thấy, ngầu chứ. Thầy biết tại sao không? Đối với thầy á, tại sao mà lỗi của huynh đệ mình thấy rất là rõ? Hả? Thầy biết tại sao? Quý thầy kinh nghiệm mà đánh cờ không? Đó, cái người ngồi trong bàn cờ rồi không biết nước đường cờ nước gì mà ở ngồi và thấy hết đó. Thì đây cũng vậy, Phật dạy là mình phải luôn luôn phản quan lại mình, khéo sát lại lỗi của mình. Chẳng hạn như bữa nay mình tập đố ích kỷ sang tham người nào đó, thì lúc này quý thầy ráng lên thiền đường để chuyển hóa những cái phiền não khổ đau này, chứ mình đừng có nhìn lỗi người ta nhiều đó, nhìn lỗi rất là khó tu. Thì trong bài Tịnh Tâm Quán Pháp của ngài Tiên Lược Sư có ghi nè: kinh nói sao gọi là tỳ kheo lừa dối Đức Phật? Nếu nói ta tu từ bi, người kia còn sân hận; ta hay bố thí, người kia còn sang tham; ta đầy đủ tịnh giới, người kia phạm giới; hoặc nương ẩn ở núi rừng, dứt cơm mặc y bá nạp, ngày ăn một bữa, thường ngồi chẳng nằm; dưới cội cây, nơi gò mã, hoặc giảng kinh luật, khéo giải bày pháp tướng; ta có phước đức trí huệ như thế, người giữ tướng này tức là thấy ngã, nhân chúng sanh thọ giả, kiên định chấp tướng như thế, gọi là lừa dối chư Phật. Có nghĩa mình thấy cái gì mình cũng hơn người ta đó. Đó, quý thầy đang lừa dối chư Phật đó. Sao gọi là tu đạo chẳng lừa dối chư Phật? Nếu người tu không vô tướng vô nghiện, tam giải thoát môn, cũng chẳng sanh chấp trước. Có nghĩa là quý thầy tu nè, không nè, vô tướng vô tác, mà mình không chấp vào cái cảnh giới đó. Rồi, chỉ quán trắc thật cõi đời hư vọng, điên đảo như quyển như mộng, không có một pháp thật, thành quán môn này tu giới định vệ, tinh tấn, chẳng ỷ mình hay khinh người khác, không có đức, nhu hòa, chất chật, khiêm hạ, không tranh cãi, dùng thiện căn này hồi hướng quả vị bồ đề. Người tu lì tướng như thế, gọi là chẳng dối Phật. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là quý thầy tu ngồi thiền hơn người khác, mình đừng chấp. Rồi sao nữa? Rồi quý thầy tu hành tinh tấn hơn người khác, mình đừng có ỷ, mình khinh người khác, mình có đức, rồi mình khinh bỉ những người huynh đệ mình. Đó là quý thầy đang lừa dối chư Phật. Cổ này quý thầy quét sạch hết những tướng đó. Rồi sao nữa là khiêm hạ nè, không tranh cãi. Cái này trong chúng rất là khó tu nha. Quý thầy mà khiêm hạ không tranh cãi, cái điều đó là rất là ấy nha. Ở đây quý thầy có ai tranh cãi không? Hả? Bây giờ mình chuyển chứ. Mà quý thầy chưa đâu. Quý thầy có những duyên mà, quý thầy mà duyên mà có tu tập ở trong thất á, vô trong thất tu á, quý thầy mà tình cờ mà gặp những cái hiện tượng nào tôi đây tôi có cởi, thì tự nhiên cuộc đời quý thầy sẽ chuyển hóa. Có những người họ ngày xưa họ tranh cãi dữ lắm, sao họ vào thấp họ nằm mộng mà thấy á, vị hộ pháp nói lên á, nói bây giờ ông muốn đi đến con đường đó, ông khiêm hạ, ông đừng tranh cãi. Thì quả tình một người đã tu một thời gian, ráng khiêm hạ, không tranh cãi nữa, và làm hết tất cả những việc mà nhỏ nhặt nhất, thì tự nhiên con đường sáng sủa hơn, chuyển hóa nội tâm của họ. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên cái mà khiêm hạ không tranh cãi cái này rất là khó, mà chính cái điểm thiền mình tu đó, đây gọi là chứng nghiệm thiền nè. Đó. Rồi, chẳng dối Phật nên được pháp bình đẳng, con mắt sáng hay tịnh trí chướng, chẳng chấp có không, gọi là tịnh tâm. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngài dạy rất là rõ, rồi ngài nói cợi nè: tám vạn 4000 pháp đối trị nhiều thứ bệnh, ấy gọi đại phương tiện, thành tụ hạnh thiện xảo, chấp tướng gọi dối Phật, chấp ngã khởi tranh cãi. Đó. Tỳ kheo tự chìm đắm, chẳng hay đến bờ kia, nên tu tam thoát môn, pháp không báo huệ mạng, kết tập quán duyên sâu, chứng trí lại khoái lạc. Có nghĩa là Phật nói là có 84000 pháp môn để đối trị nhiều thứ bệnh, tức là nãy tôi nói là có 84000 trần lao phiền não. Rồi nếu mà quý thầy muốn mà quét sạch phiền não này, dùng cái nước để mà rửa cái phiền não này á, là không chấp tướng. Mình tu mình không chấp tướng là phiền não dơ sạch. Và dùng cái nước này là dùng cái nước không chấp tướng đó để rửa. Chứ nước nào mà rửa sạch phiền não? Có thầy nghiệm coi nước nào rửa sạch phiền não? Chỉ có nước mà không chấp tướng, không tranh cãi, khiêm hạ, thì phiền não với thầy càng ngày càng vơi bớt. Đó, nãy tôi nói đừng có nói là phiền não tức cuộc đời nha, phiền não mình rất là nhiều, mà có những người họ tu họ kinh nghiệm á, mà muốn quét sạch những phiền não này bớt á, là họ nói chỉ có một điều là ráng làm thiện pháp cho nhiều, quý thầy thấy là cố gắng hành đường chuyện nhật làm phụ huynh đỡ gì đó, rồi cái gì mình cũng vui hết, mình không tranh cãi, rồi cái tâm mình thấp xuống á, mà thấp chừng nào á, thì tự nhiên những hạt giống phiền não này nó bớt lòng. Có một lúc nào đó quý thầy vào thấp bảo đảm quý thầy khai ngộ, khai ngộ cái chân lý của Phật Đà ngày xưa mình hiểu, mà bây giờ quý thầy mở tung ra hết là nhờ những ngày mà ngày tháng quý thầy vào đây tu, quý thầy làm công quả, làm Phật sự gì đó, bây giờ những cái nhờ cái phước này. Có những người ở ngoài đây nè, tranh cãi huynh đệ, rồi vào thất á, tự nhiên nghe trên hư không nói như thế này, ông phải ra thất gấp, ông phải ra thất gấp, kêu quanh tay gì đó. Họ nói là trên hư không mà tôi nói trên hư không nào, trong đầu ông chứ hư không nào. Ngày xưa ở ngoài ro tranh cãi người ta không, chửi lộn tùm lum hết, thì bây giờ vào thất tự nhiên cái hình tượng đó diễn biến lại. Cho nên ở đây quý thầy ráng tu là như thế nào? Là ráng khiêm hạ, nhất là quý thầy trẻ mới vào nè, ráng khiêm hạ nè, không tranh cãi nè, thu thúc sáu căn, thì tự nhiên lần lần phiền não nó hết. Đó, thì qua cái bài này á, để cho quý thầy thấy rằng á, là cái tinh thần của tỳ ni á, là về cái phương pháp hành, chứ không phải là mình học để mình hiểu suông. Rồi có một số người họ nói là họ đề nghị tôi là dạy lại cái phần mà bưng bát cơm lên đó. Ngày xưa là đã dạy rồi phải không? Mà có một số người mới vào thì chưa có học. Thì ở đây có một số người hỏi là ba đức sáu vị, bữa nói phải không? Ba đức sáu vị là gì đó? Ai biết ba đức sáu vị là gì? Biết không? Ba đức là mềm dẻo, sạch sẽ, đúng pháp. Còn sáu vị là mặn, ngọt, chua, cay, đắng, lạ. Có nghĩa là hàng ngày quý thầy tụng á, ăn cơm á. Nhiều khi có những người huynh đệ hỏi thì quý thầy biết. Nhưng mà ở đây tôi nói là chẳng hạn như có những trường hợp mà dạy đúng vào cái đề tài đó, cái mục tiêu đó thì mới nói ra. Còn này là cái phần phụ nói đâu có được. Nhưng mà tôi hứa cho quý thầy là sau khi mà dạy hết cái phần tùy ni rồi, nếu mà đủ duyên á, thì tôi triển khai về trong lúc cái thằng ăn cơm, bưng bát cơm lên đó, là ba đức là như thế nào. Nhưng mà có chỗ nói là ba đức như thế này, là ân đức, trí đức, đoạn đức, theo kinh Niết Bàn đó. Có nghĩa là ba đức này á, là lấy theo cái tinh thần của kinh Niết Bàn. Ân đức là như thế nào? Ân đức là gì quý thầy nhớ không? Tức là ơn gì? Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc vương, ơn đàn na tín thí. Có nghĩa là ơn đức quý thầy ăn cơm này phải nhớ tu tập để trả cái ơn này, bốn ơn này. Rồi trí đức là gì? Trí đức là dùng cái trí tuệ bát nhã là đoạn hết tất cả phiền não. Là gì nữa? Mà tích tập lại cái phước thiện. Còn đoạn đức là dứt sạch hết tham sân si. Mình ăn cơm phải nhớ cái điểm này. Cho nên ba đức ở đây là nó khác với cái tinh thần giáo môn, là mềm dẻo, sạch sẽ, đúng pháp. Đó, nếu mà đủ duyên thì chúng ta học tiếp vào cái phần này. Thì tóm lại quý thầy thấy không, là cái tinh thần của tỳ ni á, là ở đây tôi nhấn mạnh một lần nữa là quý thầy học là học về cái pháp hành, là để chứng nghiệm về thiền trong cuộc sống. Thì đây á, một lần tôi nói chuyện với quý thầy á, là đúng ra là tôi chưa đủ tư cách nói chuyện cùng quý thầy. Lại tôi nói á, nhưng mà sẽ dễ tôi dẫn chứng kinh điển để cho quý thầy biết á, là ở đây Phật nói, Tổ nói, và những vị A-la-hán nói. Còn cái ông này còn thằng phu và nói gì, cho nên tôi phải dẫn chứng kinh điển ra. Mà sau này nãy tôi nói với thầy mà ra làm Phật sự giảng dạy cho Phật Pháp á, cho những người Phật tử hay là dạy cho những người khác á, là đừng cái ham nói cái lời của mình ra với thầy mất nhân quả đó. Nhiều khi mình chưa chứng nghiệm được cái chỗ đó, mình nói là mình lấy ức thiết, lấy tư tưởng của mình, mà những cái tư tưởng ức thiết của mình nó lệch. Còn đây Phật nói là đúng, đúng con đường của Phật dạy. Mà ở dưới người ta có niềm tin đó, nãy tôi nói á, sở dĩ mà Phật nói á, người ta chứng đạo á, là Phật dùng cái tâm Phật tác động vậy tâm chúng sanh. Mà tâm Phật nói chút tâm chúng sanh thì tự nhiên Phật tánh nó hiển lộ. Ở đây quý thầy học cái gì? Là học về kinh của Phật, nhớ nghiên cứu sâu về kinh của Phật, chứ đừng có ức thiết, nhớ kỹ nha. Mà ức thiết là lệch đi cái tư tưởng của mình. Cho nên ở đây tôi nói lại một lần nữa là quý thầy sau khi ra làm Phật sự là nhớ kỹ, nghiên cứu kinh điển thật kỹ, thật sâu. Dẫn chứng một đoạn nào ra là kinh của Phật nói, dẫn chứng một đoạn thiền sư nói, đừng có nói của mình. Đó, và chúng ta nghĩ ha. Quý thầy chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền
thời